Quán Thế Âm, chúng tôi cũng có cái đại sự nhân duyên, có cái duyên lớn và chúng ta khai giảng cái kinh Kim Cang. Thì cuốn kinh Kim Cang, quý vị, là một cuốn kinh rất là lớn của Phật giáo Đại thừa. Thường thường nói ngày xưa thì quý vị nghe nói rằng là kinh Kim Cang thì những quý Bát Nhã. Và thường thường các chùa ít có nhân viên, ít có cái nguyên do nào để mà giảng Kim Cang á. Thường thường là mấy cái pháp hội giảng Kim Cang hiếm lắm. Thường thường giảng những kinh Di Đà, Phổ Môn vân vân, ít có giảng Kim Cang. Chúng tôi, riêng cá nhân chúng tôi đó thì biết tại sao. Từ hồi chúng tôi biết cái đạo Phật tới giờ thì những kinh này vẫn là những kinh thích. Và tụng với quý vị thì chúng tôi vẫn tụng Kim Cang. Tụng những kinh khác, nhưng mà khi mà cái thời khóa của chúng tôi riêng chúng tôi đó, thì chúng tôi vẫn tụng Kim Cang. Mười mấy năm nay, 16 năm nay. Cái những kinh này đó quý vị đặt trong cái tầm quan trọng của nó thì nó quan trọng lắm. Rất là quan trọng. Bởi vì cái lý của nó đó nói về Bát Nhã. Mà Bát Nhã là gì quý vị? Là Phật Pháp. Nếu mà học cái kinh này nắm cho vững đó, thì phải nói rằng mình nắm được cái diền mối của Đạo Phật. Tôi không nói vào chi tiết nhé. Nắm cho vững kinh này thì chúng ta đã nắm được cái diền mối của Đạo Phật. Quý vị thấy khi mà chúng ta tụng kinh, mà chúng ta tụng bất kỳ kinh gì thì cứ vào thâu tóm lại các thời kinh đó quý vị, thì chúng ta tụng bài Bát Nhã Tâm Kinh, có phải không? Tâm Kinh thì Tâm Kinh là cái bản nhỏ nhất của hệ thống Bát Nhã. Bát Nhã có tới mấy cái bản khác nhau. Bản Đại Bát Nhã tới 67 chữ, cuốn Kim Cang Bát Nhã là cuốn vừa phải, khoảng chừng 5,000+ chữ thôi. Còn cuốn Tâm Kinh thì là 250 chữ. Thì Bát Nhã là cái diền mối, là cái cương lĩnh của Phật Pháp. Trước hết á, tôi chỉ mong rằng giảng kinh này tôi giảng thật là kỹ. Sau này chắc không có dịp để mà giảng lại hay không. Thành thử ra tôi mong rằng có dịp là bởi vì tôi chắc còn sống, nhưng mà mình có nghĩ là tôi chết. Nhưng mà ít có nhân viên nào để mà mình giảng lại một kinh lắm quý vị. Nhất là một kinh lớn, tính chính khá kén chọn. Thì trước hết thì chúng tôi muốn nói cái chữ Bát Nhã. Kinh này thực sự là Kim Cang Bát Nhã, là nói về Bát Nhã. Vì thì Bát Nhã như chúng tôi đã trình bày với quý vị đó, nó là cái diền mối của Đạo Phật, diền mối của Phật Pháp. Nó diền mối, quý vị thấy như là trong một cái lưới đó. Thì nếu mà chúng ta bốn cái diền mối của cái lưới đó quý vị, mà chúng ta nắm được cái viền mối đó, thì chúng ta biết được cái lưới đó rộng hẹp. Quý vị hiểu được kỹ không? Ví dụ chúng ta đo được bốn bên đó, thì chúng ta biết được cái lưới đó rộng hay hẹp cỡ nào. Chúng ta nắm được cái viền máu đó là chúng ta sẽ nắm được cái lưới đó rồi. Bát Nhã là cái tinh thần của đạo Phật, nhưng mà nói với đạo Phật các quý vị thì pháp môn nhiều lắm, pháp môn rất là nhiều. Quý vị thấy trong đạo Phật có nhiều pháp môn, niệm Phật cũng là pháp môn ha, toàn thiền cũng là pháp môn, bố thí vân vân. Nhưng mà tất cả mọi pháp môn đạo Phật đều có hai cái chỗ thôi, nói ra thì nhiều, chi tiết ra thì nhiều, nhưng có hai chỗ thôi nhiều. Một là tự độ, hai là gì? Là độ tha. Có phải không? Tất cả mọi pháp môn đều có một cái đối tượng giống nhau, mặc dù cái pháp môn nó khác, bố thí khác, trì giới khác vân vân, nhưng mà cái mục đích duy nhất vẫn là tự độ và độ tha. Hả? Tự độ và độ tha đó là cái mục đích thôi. Nhưng mà tự độ và độ tha đó quý vị thì pháp môn phương tiện nhiều lắm, nhưng mà suy đi nghĩ lại đó thì không qua sáu cái con đường chính là trong đạo Phật là lục độ. Lục độ là gì? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ. Quý vị nói thầy nói như vậy thì gồm sáu độ đó, thì gồm hết mọi pháp môn. Niệm Phật có mắc mớ gì tới lục độ có không? Tôi hỏi quý vị, niệm Phật đó có dính gì tới lục độ có không? Dính chỗ nào? Mình tưởng các pháp môn nó riêng biệt với nhau mà thực sự nó dính với nhau. Bố thí á, niệm Phật có bố thí không? Có không? Niệm Phật có cho tiền cho bạn gái không? Có không? Mình hiểu lầm các pháp môn đạo Phật là bởi vì mình nghĩ là nghe nói bố thí chắc nói cái tiền. Sư bà nói thôi quý vị phát tâm bố thí mình nói chắc sư bà xin tiền. Không phải như vậy. Bố thí đây á, để rồi học quý vị học dần dần tôi sẽ giải kỹ ra. Bố thí lúc đầu không có dính dáng gì tới tiền bạc hết quý vị. Bố thí là bỏ đi, là bỏ ra đi. Niệm Phật là bỏ gì? Bỏ cái ngã của mình, bỏ cái phàm phu. Gọi là bố thí, gọi là xả, bỏ. Đó nè, niệm Phật có dính dáng để thiền định không? Có. Bởi vì thiền là gì? Thiền là trụ tâm một chỗ. Đó nè, nếu mà niệm Phật của mình xây ngoài kia, mình thấy chiếc xe thì là mình niệm chiếc xe. Còn hãy niệm Phật á, thì mình trụ tâm mình vào cái danh trì hợp, tức là thiền là đỉnh cái gì nữa. Vậy thì nhìn ra thì mình thấy cái tên nó khác, cái thực sự cái mục đích vẫn là một, tự độ, độ tha. Nhưng mà hành các pháp môn khác đó quý vị, mà thiếu cái trí huệ, thiếu cái Bát Nhã đó, thì các pháp môn nó không có rốt ráo, không có trọn vẹn được, không có trọn vẹn. Bởi vì hồi nào tới giờ chúng ta hành lục độ mà chúng ta quên cái Bát Nhã, ta đã nghe bố thí chúng ta nhắc tới tiền. Vì bị nghe bố thí tức là tài thí, pháp thí vân vân. Nhưng mà nếu nhìn bằng con mắt trí huệ Bát Nhã đó quý vị, thì bố thí không phải là chỉ có tiền, mà có nhiều cái khác nữa. Do như vậy cho nên mà lục độ mà trong cái năm độ trước quý vị là thiếu Bát Nhã đó, thì không được gọi là ba la mật. Lục độ là sáu chiếc bè, sáu cái phương pháp đưa người qua biển khổ. Nhưng mà hãy thiếu cái Bát Nhã đó, thì chẳng gọi là ba la mật. Ba la mật là gì? Là rốt ráo, tức là làm nhưng mà được chẳng được 100%, chẳng được rốt ráo. Ha, hồi nào bây giờ chúng ta thường thường chúng ta mắc vào cái chỗ đó, mà chúng ta thiếu cái ba la mật. Ở trong luận cái độ luận á, thì có nói rằng Bát Nhã là mẹ của chư Phật, chư Phật lấy pháp làm thầy, mà pháp đó là pháp nào? Pháp đó là ba la mật. Quý vị thấy rất là quan trọng. Cái chư Phật á, các chư Phật mười phương á, lấy pháp làm thầy, ha, là coi như là pháp là gì? Pháp là Bát Nhã. Bởi vì sao? Bởi vì chư Phật. Tại sao lấy pháp làm thầy? Tại sao chư Phật lấy pháp làm thầy quý vị? Bởi vì không có pháp á, thì có thể thành tựu được Phật đạo không? Được không? Không. Tất cả chúng ta, lũ chúng ta lặn ngụp ở trong cái dòng sanh tử trần lao. Nếu không có pháp á, không dựa vào cái thuyền pháp đó quý vị, thì làm sao mình được tới cái bên bờ giải thoát? Tức là ở đây nó là thầy, tức là cái nương vào đó, nhờ cái sự giáo dục đó để mình đạt tới cái bờ bên kia, lấy pháp làm thầy. Mà pháp ở đây là Bát Nhã Ba La Mật. Nhớ là chư Phật lấy Bát Nhã Ba La Mật làm thầy, tức là bởi vì có thành tựu như Bát Nhã mới được rốt ráo và được quả vị rốt ráo. Quả vị Phật là quả vị tối cao, quả vị cuối cùng, không còn ràng buộc gì hết. Chúng ta đó cũng lấy pháp làm thầy, nhưng mà chúng ta không thành Phật là tại sao vậy? Bởi vì cái pháp đó chưa phải là Ba La Mật. Quý vị hiểu, Đức Phật lấy pháp làm thầy, mà pháp đó là Ba La Mật, thành thử ra ngài được quả vị Phật rốt ráo. Còn chúng ta cũng lấy pháp làm thầy, nhưng mà chúng ta chưa thành Phật được, mà còn lẫn quẩn ở cõi nhân thiên, bởi vì pháp của chúng ta chưa là Ba La Mật, chưa có rốt ráo. Ngài thì rốt ráo thì thành Phật, còn chúng ta thì mắc bố thí vào thì dính vào cái bố thí, phải không? Cũng là pháp bố thí, cũng bố thí tài vậy, rốt cuộc bỏ thành ngày rồi chút sau sanh làm giàu có, không thành Phật được mà sanh làm giàu có, là bởi vì chưa có rốt ráo, chưa có trọn vẹn. Cái đó là cái thứ nhất, cái gì hiểu nhá, chưa quan trọng lắm. Cái thứ hai đó là nói trong đạo Phật, nói đi nói lại nói tới nói lui nhiều cái pháp môn khác nhau, nhưng mà nó không ngoài hai cái đế. Trong đạo Phật có hai cái đế, cái gì chắc hơi khó hiểu chút, cũng cái gì cố gắng rồi sau đó vào trong cái từng phần tôi sẽ giải thích kỹ hơn. Những kinh điển và những cái luận gia đều hiển hai cái lý. Một á gọi là nhị đế, quý vị nào tụng kinh thì đó là nhị đế. Ai biết nhị đế không? Tôi nói tôi ai nhắc có nghe nhắc cái nhị đế chưa? Nhị đế dung thông tâm mũi ấm nhất. Quý vị nào có việc tụng sau đó thì mới thấy nhị đế là gì. Nhị đế tức là cái người nói về cái quan niệm nhìn của thế gian và cái quan niệm nhìn ở trong đạo Phật. Nhị đế một là tục đế, đế tức là sự tin tưởng chân thật, sự tin tưởng, tức là tứ diệu đế với sự tin tưởng gọi là đế. Tục tức là thế tục, phàm tục, chúng ta gọi là tục đế. Vậy thì tục đế thì sao? Đối với tục đế đó quý vị, thường chúng ta tục đế nhìn trong đạo Phật á, thì cho tới bây giờ chúng ta vẫn nhìn người tục đế. Chúng tôi vẫn hướng dẫn quý vị bằng cái tục đế của đạo Phật. Tục đế là gì? Tôi lấy ví dụ tôi nói với quý vị vài à. Thấy cái tổ á, thì biết nó là do nhân duyên hợp thành. Có phải không? Thì nói là gì? Do tứ đại hợp là bà thành. Tôi lấy ví dụ như mà người thế gian mà thói họ nói rằng hãy thấy không khí, tức là họ nhìn không khí á, mình thì mình thấy không khí nó có thiệt ha, mình đâu có biết. Nhưng mà đối với cái người có học chút mà sợ nó à, không khí không phải là nó tự nó có, mà nó do hai cái yếu tố hydrogen và oxygen hợp lại thì thành ra cái gọi là không khí. Tức là tục đế nhìn cái sự vật bằng cái sự hòa hợp của những yếu tố khác nhau. Cái bàn này nó có đó quý vị, thực ra không có cái gì gọi là bàn, mà cái sự hòa hợp của cây của gỗ nhiều cái hợp lại mới gọi là bàn. Quý vị hiểu được không? Tôi lấy một ví dụ khác. Mấy bà ở đây làm bánh, sư bà nó đi Ấn Độ về, sư bà với bà làm bánh nhiều quá. Từ trưa tôi ăn tôi không nghĩ cái này. Tôi nhớ cái vụ này, tục đế là như vậy. Bột nếp, nước ha, bột nếp xay ra nè, rồi với nước nè, với cái người nhồi nè, rồi đại khái là với chút xíu đường nè, chút xíu dừa, chút xíu đậu. Phải không nè? Thì quý vị bột nếp thì nhồi là gì? Bột nếp khô không được, phải có chút xíu nước, có cái công người nhồi. Phải không? Thì thành ra cái gì là bột nếp? Nó dẻo, phải không? Rồi cái nhân thì gì? Bao nhiêu đậu đó, bao nhiêu đường đó, bao nhiêu giờ đây xào lại thành ra nhân, phải không? Vậy thì nếu mà lấy cái nhân đó vo tròn lại bỏ trong cái cục nếp mình vấn tròn lại ha, mình luộc đem lên mình bỏ vô nước đường trở thành bánh trôi nước, có phải vậy không? À rồi không thành bánh trôi nước nữa, không thèm bỏ, luộc như vậy đem hấp xếp lại ăn nước dừa thì nó trần, có phải vậy không nè? Rồi không làm như vậy nữa mà gói lại bằng giấy đem hấp lên thành là bánh ít, có phải vậy không? Vậy thì cái duyên hợp lại đó, cái nhiễu có hợp lại đó, nó cũng căn bản là có bao nhiêu không, cũng bột nếp, cũng tông, cũng đường, cũng vậy đó. Nhưng mà đặt trong cái bối cảnh này thì nó khác chút, đặt trong cái bối cảnh kia thì nó khác chút, có phải gì không nè? À, cái thân tứ đại của mình cũng đất nước lửa gió, thân thể của tôi cũng giống thịt cái thân thể chú Đức Nhã ha, nặng nó ra vậy thì gọi là chú Đức Nhã. rồi nắng ra vậy thì gọi là người khác, có phải vậy hết. Vậy thì khi mà mình nhìn thấy cái rõ ràng cái sự yếu tố giả hợp là nó cứ vậy, thấy nó vậy, nó là vậy là phàm phu. Còn đứng trong đạo Phật mình nhìn nó thì thấy rõ cái duyên hợp cái trời mà thành ha, thì đó gọi là tục đế. Tục đế tức là thấy cái mọi sự mọi vật do nhiều yếu tố hợp lại mà thành, gọi là tục đế. Chúng ta có thấy được chỗ đó chưa? Lâu lâu mới thấy, lâu lâu mới thấy. Chứ còn mình thấy thiệt thì là thiệt thôi. Bước tới một tầng nữa tức là chân đế. Chân đế, chân đế tức là cái nhìn của đạo Phật này. Tức là cái kinh này nó muốn đưa chúng ta vượt qua cái tục đế mà đi đến cái chân đế. Chân đế là gì? Chân đế là thấy sự vật là sự vật nhưng nó là không. Thường thường quý vị nghe nói thường thường mấy thầy đó hay là ngay hồi đầu cho giảng kinh gì đó, nó là giảng kinh Kim Cang, nó cha giảng họ đây họ thấy không hết lấy gì tu. Quý vị có nghe nói thường thường mấy thầy không cho đọc kinh Kim Cang, sợ mình không không nó cái gì cũng không hết lấy chỗ nào đâu tu, phải như vậy. Cái người mà chứng được kinh đó quý vị, để rồi tôi hướng dẫn quý vị tu theo kinh này là ít lắm. Là thấy tục đế thì thấy phân tích nó ra thì thấy nó là không. Lúc đầu thì dòm thấy là thiệt, nhưng mà ngồi suy nghĩ hồi nó là không. Tức là phải còn qua cái đoạn suy nghĩ phân tích. Nhưng mà có suy nghĩ có phân tích như vậy để chi? Để tới chỗ chân đế. Tức là mình mở mắt ra mình dòm thấy là không cần phân tích nữa thì thấy nó có như vậy nhưng mà nó là không. Nó có hai cái có khác không quý vị? Khác. Cái tục đế thì cần phân tích, cần sử dụng một hồi mới ra nó là không. Nhưng mà qua cái đoạn phân tích sử dụng một hồi đó, quý vị mình quen á, khi mình nhìn thấy cái sự vật thấy nó có mà là giả có, cái bên trong nó thực sự là không. Quý vị hiểu cái giai đoạn từng này chưa? Một thí dụ dễ hiểu. Mình chạy xe. Ở đây mấy cụ có cụ nào mà chưa có chạy xe không? Tôi lấy ví dụ chạy xe. Nếu mà đứng về phương diện tục đế mà nói đó, tục đế mà nói đó, mới đầu á thì mình thấy chiếc xe là vô phương chạy. Mới qua nó cho xe chạy gì chịu thua, không có cách nào mà chạy được hết trơn á. Chắc là mình ở trong cái dòng tầm phu. Nhưng sau đó mình nói tại sao không bắt trước, không cố gắng chút. Tức là qua cái đoạn tục đế thì mình chạy thì mình vừa suy nghĩ, vẫn còn ở trong đầu mình á, tới cái len này phải canh như thế nào, chiếc xe nó phải cỡ nào mới đứng vào trong cái len được ha, tới cái bản stop hay stop bao lâu cách dân dân. Nghĩa là mình chạy nhưng mình vẫn còn suy nghĩ để mà lưu ý mà chạy. Vì cái giai đoạn nó vẫn còn lạng hoạn lắm. Có khi tới chỗ stop mình không stop, tới chỗ đập ga thì mình nhầm đập thắng, tới chỗ đập thắng thì vẫn nhầm đập ga. Tức là mình rất còn lộn xộn, có khi được khi không. Thì khi đó gọi là tục đế. Mình nhìn cái sự vật có khi thấy nó thiệt, có khi thấy nó không. Ngồi suy nghĩ hồi mới thấy nó là không. Đó là tục đế. Nhưng mình cứ làm hoài, mình cứ kiên nhẫn mình làm hoài quý vị, thì tới một lúc nào đó thì sao quý vị? Vừa nói chuyện với bà bạn kế bên mà ta chạy tới đó, tự nhiên nó thắng, nó thắng. Tới cái bản stop ha, nó bản năng rồi. Tới đó mình không cần nhắc mình thắng mà nó lại thắng. Mình thắng. Hai rồi, chạy xe thì không cần mà phải để ý lên lốc nữa, để ý. Bởi vì mình lúc đầu mình công ôm cái ba vô lăng tụi nó gãy. Mấy người mất chạy xe ôm cái bánh tay lái sợ nó gãy sao, ôm cứ như vậy. Mà chạy riết một hồi tự nhiên rồi mình tự tại đi. Quý vị để ý mình tự tại đi. Có khi một tay bên đây vừa làm gì đó mà tay bên đây rất là tự tại. Nhưng mà chiếc xe vẫn chạy thẳng như thường. Thì đó, cái giai đoạn đó là chân đế. Tức là mới tu thì mình gượng gạo, mình tu có vẻ như gượng gạo ha? Nhưng mà tu một lúc nào đó rồi thì tự nhiên mình thấy nó dễ dàng. Nó tự nó là nó như vậy rồi. Quý vị hiểu được không? Hồi nhỏ mình muốn tập đi thì mình té lên té xuống. Cái đứa nhỏ tập đi, té lên té xuống vẫn được. Mà bây giờ đó quý vị đi quen rồi đó, bây giờ mình muốn té té cũng không được. Tức là nếu mình từ cái tục đế mình đi vào chân đế đó, vào chân đế được rồi đúng không được, thì muốn trở lại tục đế cũng không cách mà trở lại được. Bởi vì như nước nó lắng trong rồi thì muốn đục trở lại lắp gì lắp, nước trong vẫn là trong. Thì cái cuốn kinh này nó đưa mình từ cái chỗ mà tục đế để vào cái chân đế. Quý vị hiểu rồi ha. đưa từ cái chỗ bây giờ thì chúng ta còn ở lang thang ở tục đế mà chưa được nữa. Nhưng mà quán chiếu lâu ngày để rồi tôi chỉ cắt tu lâu ngày thuần thục đó thì chúng ta lúc nào cũng sống ở trong chân đế. Do như vậy cho nên trong kinh thường nói rằng Đức Phật lúc nào cũng sống trong đại định đó. Tức là lúc nào cũng sống trong cái chân đế, nhìn mở mắt ra là thấy được cái sự vật thật, cái bộ mặt thật của thế gian, của vạn pháp. Thì Ngài Gia Tường Đại Sư có nói rằng tất cả Phật pháp đều không có ngoài cái chân đế và thực đế. Tất cả mọi cái pháp môn kinh điển của đạo Phật thì chỉ nhằm một là đưa người từ phàm phu đi vào quán chiếu của thực đế, từ thực đế đưa vào cái chân đế. Mà đặc biệt kinh Kim Cang này đó quý vị, nó hiển cái lý không, nó phá hết những cái tướng, cái giả tướng của thực đế, để cho mình thấy được cái bộ mặt thật của sự vật, của vạn pháp ở bên trong á. Tức là mình thấy được cái mặt của chân đế. Cái cuốn kinh này nó ngắn, nó có 5.830 chữ thôi, nhưng mà nó là tinh yếu của đại thừa, nó là cái cốt tủy của đại thừa. Quý vị nắm được cái cuốn kinh này là nắm được cái yếu chỉ của đại thừa. Cái cơ yếu kinh này như hồi nãy tôi nói đó, nó là diềm mối của đạo Phật, nó là chỗ đưa người từ cái tục tới cái chân. Như vậy thì cái kinh này đó nó giúp chúng ta như thế nào trong việc tu hành của mình? Mình còn ở trong dòng tục á quý vị, mà hãy tục á thì sao, phàm tục chứ không mình thấy thiệt thì sao, mình chấp phải không? Thấy thiệt á là mình ôm vào thôi, mà mình ôm vào như vậy thì sao quý vị? Ôm vào thì sao? Ôm nhiều nào khổ nhiều thì nấy, phải không? Mà tại sao mình ôm? Tại thấy có mà ôm. Có phải tại thấy có mà ôm? Vậy thì á, cái kinh này nó đưa mình như vậy để phá trừ cái vọng tưởng chấp trước của mình. Mình khổ, mình lăn lóc địa ngục luân hồi đời đời của đời khác á, là do chủ nguyên nhân là gì? Lo là một là vọng tưởng, hai là chấp trước. Vọng tưởng là sao? Thấy cái này lấy làm cái kia thì gọi là vọng tưởng, phải không? Thấy cái mà mình nghĩ nó khổ mà mình thấy mình tưởng là vui á, thì mình chạy theo cho mình nó khổ, là vọng tưởng, tức là tưởng sai. Mà vọng tưởng làm sao có? Nếu mà thấy nó như vậy rồi, mình đừng có thấy có ngã thì mình nó có ôm vào, phải không quý vị? Ví dụ như thấy rằng danh vọng là mình cho rằng là quý, đối với đạo Phật thì là sai, nhưng mà đối với người phàm phu thì là quý. Vọng tưởng thì thấy như vậy mới muốn, mới đem vào. Mà đem vào thì phải có cái gì để mà đem vào, tức là có dính cái ngã, có phải gì không nè? Ví dụ trường hợp quý vị thấy cái đồng hồ đẹp mà không thấy có mình á, thì có ôm này có ăn cắp đồng hồ đó không? Không. Thấy có cái đồng hồ đẹp, thấy có mình cần cái đồng hồ đẹp thì mới lấy cái đồng hồ đó về cho mình, tức là thấy có cái pháp, có cái ngã, phải không nè? Cái ngã mà không trừ á, mình thấy mình có cái ngã gì, hãy thấy có cái ngã là phiền não chiếu khởi lên. Hãy có cái ngã thì thế nào cũng có cái phiền não. Bởi vì hãy có cái ngã thì nhà của tôi, gia đình của tôi, tài sản của hàng trăm cái, mà cái ngã nó có thường tồn, nó có tồn tại chứ gì. Hãy thấy có cái ngã là có cái phiền não chiếu đó rồi, ngã không còn cái pháp. Đã cái ngã có thì cái chùa của tôi có, phải không? Có ông thầy thì nó có cái chùa, ông thầy có thiệt á thì là hóa là cái chùa có thiệt. Mà hết cái chùa có thiệt thì sao quý vị? Giữ cái chùa, phải không? Giữ cái chùa đó rồi thì chết rồi thỉnh Phật già nó thôi, bà lên đây, bà lên đây, nó không không có còn cái chùa phải giữ, dính lại cái chùa, tức là vừa ngã lẫn chấp pháp đều kẹt hết. Quý vị thấy cái chỗ đó nó phân biệt được không? Thể ngã đó, thể mà ngã mà dính đó, thì có pháp. Ngã và pháp phải bỏ, ngã và pháp đều bỏ mới được gọi là xuất trần La Hán. Quý vị hiểu được không? Mình bây giờ thì dần qua dần lại, quý vị, tôi nói để chi, để suốt cuốn kinh này để tập cho quý vị tu theo cái đường lối Đại Thừa. Là bây giờ thì mình còn ngã còn pháp không? Còn nhiều lắm. Nhưng mà mình phải biết cái hướng của mình đi. Bây giờ mình tập, con nít nó tập đi đó quý vị, như mình vậy hả? Bây giờ quý vị thấy con nít tập đi, có khi bà mẹ cột cái dây sau lưng nó sắt như là dắt, như dắt chó vậy, là khá cái lỏng cổng mà đi không. À, mình đi mình phải vịn cây để mình đi. Nhưng mình biết được rằng bây giờ thì còn vịn mà đi, nhưng một lúc nào đó phải bỏ cái cây ra để mà đi cho nó lẹ. À, bây giờ thì chúng ta đừng có mình giật mình cứ khoan bỏ cây hay là bỏ cây vợ té, thì cứ mình tập đi, cứ vịn mà đi. Chứ mấy đứa nhỏ nó tập đi đó, vịn vô tường mà đi, thì một lúc nào nó sẽ bỏ cây. Thì bây giờ thì mình, cái mục đích của cuốn kinh này đó là trừ cái ngã chấp của chúng sanh, trừ cái pháp chấp của chúng sanh. Trừ được cái ngã chấp, trừ được cái pháp chấp á, thì như vậy á thì được cái trung đạo để nhất nghĩa, vượt hai cái có và không. Mà bây giờ hãy quý vị, nó có thì sao quý vị? Hãy nói có thì sao? Có là chỉ có đối với không. Bao giờ cái duality, cái dị nguyên nó bao giờ cũng đi nhau thôi. Hãy quý vị nói rằng có người nam thì nhất định phải nghĩ tới chuyện có người bắc. Bởi vì nếu không có chuyện đó thì làm sao nói người nam chứ? À, còn nếu quý vị nó phải có dài thì phải dài đối với ngắn thì mới gọi là dài, tức là mình sống trong cái vòng tương đối gì nhỉ? Phải không nè? Hãy nói tới cái ông thầy tu thì phải nói tới cái người phòng tục. Hai cái ý niệm nó bao giờ cũng đi liền với nhau hết. Hãy có tôi thì phải cái con người. Nhưng mà nhìn cái thực sự quý vị, tôi với người nó chỉ là cái danh từ để gọi mà thôi. Xét ra thì thực sự ra tôi là anh là tôi, do mình gọi ra mà sanh tâm phân biệt thôi. Khái niệm thôi, đi vào chi tiết rồi từng đoạn kinh là tôi phân tích cho quý vị thấy. Thì đây, cái kinh này là pháp ha, pháp cái ngã chấp và pháp chấp. Thì cuốn kinh này đó, tên cuốn kinh này là gì? Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh. Dễ không? Dễ. Bây giờ tên cuốn kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Cái kim cang là gì quý vị? Cô hay quá rồi. Kim cang á, tức là một cái loại chất rất là cứng, rất là cứng. Và cái kim cang này đó quý vị, đặc tính của nó là gì? Là nó cứng, nó rất là chắc. Ở trong kinh nói rằng kim cương trong chữ Phạn có tên là Bạc Chiết La. Trong chữ Phạn là Bạc Chiết La, cái vật rất là cứng. Thì ngài Đế Thích á, và các nhà hộ pháp á, cầm cái bảo sử bằng kim cương, mà cầm cái bảo sử đó thì phá tan ma chướng, phá tan chướng ngại trong đường Phật pháp. Như vậy thì cái vật kim cương như vậy quý vị thấy nó cứng, mà cái mục đích của nó cứng không phải là để mà phá những cái gì, mà là phá những cái chướng ngại trên con đường Phật pháp. À, thì quý vị thấy tượng trưng mình dùng cái vật mình hình thể hóa đó. Chứ nếu mà tượng trưng như vậy thì cái kim cương là cái trí huệ. Bởi vì tu trên con đường tu của mình đó quý vị, không có cái gì phá được chướng ngại hết á, ngoài trí huệ ra. Mình tu đó thì quý vị thấy cái chướng ngại, gặp ma chướng nhiều lắm, mà không có gì phá được hết quý vị. Chỉ có cái rốt ráo phá được cái chướng ngại trên đường tu của mình là trí huệ thôi. Vậy thì kim cương nó biểu lộ cái trí huệ. Kim cương này á thì nó có ba cái chất rất là đặc biệt. Một là chắc, hai là bén, ba là sáng. Chắc, bén và sáng. Cái chắc, cái bén, cái sáng đó quý vị, nó biểu trưng cho ba cái mà người ta gọi là ba mặt của Bát Nhã, ba mặt của trí huệ. Trí huệ mình, chúng ta nói rằng trí huệ có mấy mặt. Trí huệ không phải là trí huệ phàm phu, như chúng nói trí huệ Phật á, có ba. Một á là văn tự trí huệ, Văn tự trí huệ tức là trí huệ bát nhã, là văn tự bát nhã đó. Trí huệ văn tự là sao? Là do cái chữ nghĩa mà mình thấy được trí huệ. Phần lớn chúng ta bây giờ là do văn tự mà đi vào trí huệ. À, cái chân lý nó nằm, nó không có nằm ở trong văn tự. Nhưng mà bỏ văn tự ra thì mình không có chỗ mình theo. Phải không? Quý vị biết đạo Phật, biết tới này nọ khi là do chữ nghĩa mà vào. Có phải vậy không nè? Tại mình hồi nào giờ mê mờ, mê dốt, thì giờ mình gặp cái đèn, tức là cái cuốn kinh. Phải không nè? Thì cuốn kinh đó nó soi sáng cái tấm lòng của mình, nó soi sáng cái niềm tin của mình. Thì như vậy đó gọi là văn tự bát nhã là sáng. Sáng như vậy, sáng này không phải là cái danh từ sáng, mà là cái động từ làm cho sáng. Cái vị chữ sáng đó ha, như chữ Mỹ á, chữ Mỹ thì thấy rất là rõ là chữ light đó, là làm cho sáng, đốt lên cho sáng, có khả năng làm chiếu sáng. Như vậy thì cái thứ nhất của bát nhã là văn tự bát nhã, tức là chúng ta đang thực hiện này, do việc coi kinh, do việc học kinh mà trí huệ của mình nó dần dần nhỡ sáng ra, vô minh dần dần lui ra.